những lần dân đáp trước á, thì con có nghe bác nói là loài rồng á, là không có. Nhưng mà con đọc trong cái quyển Pháp Bảo Đàn Kinh á, thì Ngài Lục Tổ có dùng cái bát để mà thu phục con rồng. Không biết là câu chuyện này đấu lên cái ẩn ý gì thưa bác?
Cái này á, là nói đúng ra đó, tâm kinh Bảo Đàn Chánh không có cái chuyện là không có cái đặt, có cái Đức Phật có thu phục thì có, chứ Lục Tổ hoàn toàn không có làm được. Lục Tổ hoàn toàn là sử dụng bát nhã, không làm sao có cái gì này. Nhưng mà Lục Tổ có nhắc cái điểm đặt thu phục con rồng, có nói cái chỗ này. Nhưng mà về sau đó, các thiền tâm này rất về Đức Rồng có thu phục được ai? Rồng lại Rồng Chúa luôn á, làm Trần Nhân Tông. Thiền tâm thu phục được Trần Nhân Tông rất rồng. Bởi vì tại sao, tại sao là khi mà Lạc Long Quân tiếp nhận nước xích quỷ của Ngài Kinh Dương Vương, từ nước xích quỷ đổi là nước Văn Lan, tại sao ông giám sư ông nói là ổng là rồng trên trời? Đây là cái nguyên tắc, nguyên lý mà người ta nói về ẩn ý chứ không phải đâu. Vì thế mà cái thiền tông này về sau thu phục được rồng Chúa, là nó thu phục được Trần Nhân Tông. Chúa của nước rồng mà thu phục là ổng đi theo cái này, ý là vậy. Nhưng mà trong cái về cái Pháp Bảo Đàn á, nó tưởng đâu là thu phục con rồng thiệt. Thì bây giờ cái câu chuyện này, nó có rất dài chứ không phải. Vì thế mà cái vụ mà mới giải mã được cái Long Nữ mà vừa rồi ngày 10 tháng 3 đã nói cái chuyện cái Long Nữ. Vì thế mà dân tộc Việt Nam mình từ vua Hùng Vương thứ hai cho đến 18 gọi là Long Nam Long Nữ, không chứ không có nói gì, mà còn mình ở đây là gọi là người nam người nữ. Ngày xưa ta gọi là Long Nam Long Nữ. Còn mà nếu mà nói theo văn từ thì không gọi là Việt Nam người nam, Việt Nam người nữ, nó không còn bọt chài chữ Long nữa. Trên thế giới gì nhất kỷ Việt Nam nó có là gọi là Long Nam Long Nữ nữa.
Thế đọc ra cho mọi người nghe anh chứ, đọc cái tích Long Nữ cho mọi người nghe anh chứ, có
có đây này để chú Lâm đọc cái tích Long Nữ này để nhiều người chưa biết á thì đọc cho nghe.
Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói Long Nữ là con rồng cái, cớ sao chùa Thiền Tông Tân Diệu lại bảo Long Nữ chính là người nữ tại đất rồng, tức Tỳ Kheo Ni Đức Thảo? Đáp: trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật có dạy câu Long Nữ thành Phật. Câu chuyện này hầu hết các thầy giảng là con rồng cái thành Phật, nhưng trong quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông Đức Phật có dạy như sau: đầu tiên hoàng tử Tất Đạt Đa vừa lên 16 tuổi xin vua cha đi tu. Vua Tịnh Phạn sợ ngài đi tu nên tìm đủ mọi cách để hoàng tử Tất Đạt Đa vui mà bỏ ý định đi tu. Khi hoàng tử Tất Đạt Đa 19 tuổi, đức vua Tịnh Phạn cưới vợ cho hoàng tử để ngài vui cùng vợ con mà bỏ ý định đi tu. Khi hoàng tử Tất Đạt Đa 20 tuổi, đức vua Tịnh Phạn tấn phong là thái tử để sau này kế vị ngai vàng, lo việc nước để thái tử bỏ ý định đi tu. Từ năm 21 tuổi, vua Tịnh Phạn giao thái tử phụ trách đi thăm các nước và dự lễ các nước mời để ngài có trách nhiệm mà bỏ ý định đi tu. Năm 568 trước công nguyên, thái tử được 24 tuổi. Nước Văn Lan có ngài Hùng Nghị Vương được bầu làm vua Hùng Vương đời thứ 17. Thái tử Tất Đạt Đa chịu trách nhiệm đi dự buổi lễ này. Khi thái tử Tất Đạt Đa dự lễ xong, được vua Hùng Vương đời thứ 17 là ngài Hùng Nghị Vương tiếp riêng ở Long Cung, tức cung của vua nước Rồng. Vua Hùng Vương đời thứ 17 có tặng cho thái tử Tất Đạt Đa một viên ngọc Minh Châu, tức viên ngọc tự phát sáng khi ở trong bóng tối. Viên ngọc Minh Châu này sử dụng trong phòng tối để làm đèn ngủ mà không cần phải đốt đèn. Thái tử Tất Đạt Đa nhận viên ngọc của vua Hùng Vương đời thứ 17. Thái tử không đem về nước Ca Tỳ La Vệ mà Thái tử đã tặng cho con của vua Hùng Nghị Vương tên là Hùng Thúy Loan, mới có 8 tuổi. Thái tử nói với Hùng Thúy Loan rằng: tôi tặng hạt Minh Châu này cho Long Nữ để sau này Long Nữ xóa đi mê tín của người dân nước Rồng. Vì sao Long Nữ phải làm việc này, tôi cũng nói cho Long Nữ biết. Vào đời mạt pháp trở đi, người dân nước Rồng họ tin sai sự thật có đến 80% về con người, về vạn vật, về trái đất, về tam giới, về Phật giới, về càn khôn vũ trụ, về quy luật nhân quả luân hồi. Cái đặc biệt đến đời này, người dân của nước Rồng họ không còn chánh tín nữa, mà họ rất mê tín, như là thờ thích, thờ thần, thờ thánh, thờ ma, thờ quỷ. Nên tôi giao viên Ngọc Minh Châu này lại cho Long Nữ để đến ngày đó sử dụng. Khi nào Long Nữ đem hạt Minh Châu này ra sử dụng thì có rất nhiều người nước Rồng không còn mê tín nữa, trong đó có một số lớn người được trở về Phật giới. Còn Long Nữ có rất nhiều công đức và cũng được trở về Phật giới và thành Phật. Trên đây là câu chuyện Long Nữ thành Phật mà trong quyển Giáo lý Đạo Phật Tiều Tông của Đức Phật Bí Mật Truyền Theo Dòng Tiều Tông mà tôi đọc được. Trong quyển Giáo lý Đạo Phật Tiều Tông có ghi câu chuyện như sau: khi vua Hùng Vương đời thứ 17 tiếp Như Lai, có kể cho Như Lai nghe câu chuyện về dân tộc nước Rồng như sau. Khi ông Lạc Long Quân tiếp quản nước Xích Quỷ, đổi danh là nước Văn Lang, có dạy cho toàn dân trong nước Văn Lang như sau. Trẫm danh là Lạc Long Quân, là rồng trên trời xuống đây làm vua nước Xích Quỷ này. Nay trẫm đổi danh Xích Quỷ này thành nước Văn Lang. Còn hoàng hậu Âu Cơ của trẫm cũng là tiên trên trời xuống làm quốc mẫu nước Văn Lang này. Nước Văn Lang này trẫm gọi là nước Rồng, còn dân dân nước Văn Lang trẫm gọi là con rồng, con tiên. Người nam của nước Văn Lang trẫm gọi là Long Nam, người nữ của nước Văn Lang trẫm gọi là Long Nữ. Sự tích này Như Lai được chính miệng của vua Hùng Vương đời thứ 17 là ngài Hùng Nghị Vương nói cho Như Lai nghe. Vì vậy khi Như Lai trao viên Ngọc Minh Châu cho Hùng Thúy Loan thì Như Lai gọi là Long Nữ và dạy Long Nữ như nói trên. Còn khi đầu tiên lập nước Xích Quỷ vô cùng gian khó, Như Lai được vua Hùng Vương đời thứ 17 kể như sau. Khi nước Xích Quỷ chỉ là một bộ tộc rất nhỏ nằm phía nam nước Trung Hoa, dân tộc bộ lạc này gọi là bộ lạc Kinh Dương Vương, tức của vua Kinh Dương Vương làm trưởng bộ lạc. Thời buổi này người Trung Hoa đã lập quốc trước bộ lạc Kinh Dương Vương là 2000 năm. Vua Trung Hoa bắt tất cả những bộ lạc nhỏ nào xung quanh phải làm 5 việc như sau. 1. Là nếu có ngà voi hay nanh cọp gì quý thì phải nạp hết cho vua nước Trung Hoa. 2. Là có gái đẹp thì phải đưa đến trình diện với vua Trung Hoa. 3. Là gái nào vua Trung Hoa không thích. 4. Gái nào mà vua Trung Hoa thích thì ở lại với vua. 4. Gái nào vua không thích thì phải trình diện với quan nước Trung Hoa. 5. Là nếu quan không thích thì mới được trở về nước. Ông Kinh Dương Vương là trưởng bộ lạc chịu không nổi sự hạ khắc của người Trung Hoa, nên ông mới đứng lên tuyên bố: ta là Kinh Dương Vương, trưởng bộ lạc này, nay ta tuyên bố hai phần như sau. 1. Là bộ lạc của ta là nước Xích Quỷ, tức là nước của loài quỷ dữ. 2. Kẻ nào cướp bóc nước Xích Quỷ ta thì ta xé xác kẻ đó, dù người đó là vua hay là quan. Vì lời tuyên bố quá mạnh của ngài Kinh Dương Vương nên các nước lân bang không nước nào dám xâm phạm. Nhờ vậy mà nước Xích Quỷ mới được yên ổn đúng 85 năm. Từ năm 2879 đến năm 2794 trước Công Nguyên. Từ năm 2794, ngài Lạc Long Quân và vợ là bà Âu Cơ nối tiếp nước Xích Quỷ này, đổi danh là nước Văn Lang, và cũng tuyên bố rất mạnh để cho các nước lân bang biết, mà nhất là nước Trung Hoa sợ không dám xâm phạm. Ngài Lạc Long Quân và vợ là bà Âu Cơ có tuyên bố như sau: ta là Lạc Long Quân, xưng vương là Hùng Nghị Vương, là Hùng Hiền Vương, tuyên bố rằng ta là rồng trên trời xuống trái đất này quản lý nước Xích Quỷ. Nay đổi danh nước Xích Quỷ thành là nước Văn Lang, tức nước của người có văn học. Vợ ta là Âu Cơ, cũng là tiên trên trời xuống trái đất này, mang theo 100 trứng rồng, 50 trứng rồng nam, 50 trứng rồng nữ, đem xuống trái đất này để phát triển nước Văn Lang và gìn giữ nước này. Người nam nước Văn Lang mạnh như rồng, gọi là Long Nam. Người nữ nước Văn Lang đẹp như tiên, gọi là Long Nữ. Nhờ vậy mà danh từ Long Nam, Long Nữ được sử dụng từ đời Chẩm đến làm vua đời thứ 17. Sự việc Long Nữ như câu chuyện nêu trên, Như Lai cũng kể tục lệ của nước Ca Tỳ La Vệ xưa như sau. Đứa trẻ nào vừa được sinh ra cũng rước thầy tiên tri xem tướng số. Như Lai được sinh ra cũng không ngoài tục lệ này. Vì vậy khi Như Lai được sinh ra, vua cha cũng rước nhà tiên tri A Tư Đà, là vị giáo sĩ Đạo Bà La Môn tu ở dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn, đến xem tướng số cho Như Lai. Nhà tiên tri A Tư Đà có tuyên đoán như sau: đứa trẻ này nếu lớn lên tiếp quản ngôi vua thì là một vị vua vĩ đại. Nếu đứa trẻ này mà đi tu thì sẽ thành là một vị toàn năng toàn giác. Tôi xin kể câu chuyện Long Nữ thành Phật là có nguyên do như nói trên, còn tin hay không tin là việc của các vị hỏi. Còn việc Thiền Sư Ni Đức Thảo là mẹ của tôi xưng là Long Nữ thì tôi không biết. Tôi chỉ biết nghe lời mẹ tôi là phổ biến và công bố tập quyền ký của Đức Phật này ra mà thôi. Còn việc tin hay không tin là tùy quý vị. Nhưng chúng tôi khuyên quý vị một câu về người tu theo Đạo Phật Thiền Tông như sau: mình là người tu theo Đạo Phật phải sử dụng bằng cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật để tin và tu. Nếu tin và tu mà không rõ thông, tức mình là người mù, uổng cho một đời người tu.
Cái gì nó có cái đầu ở đuôi của nó, có cốt truyện. Nhưng mà đa số á, Đạo Phật, Đức Phật dạy ở dưới rất nhiều. Vì thế mà những cái lời quý thầy sau này á, dịch cái lời nó rất sai. Vì muốn mà dịch cái kinh Phật mà đúng á, phải hiểu căn bản thế này nè. Cái đất này nó là cái đất luân chuyển theo quy luật vật lý. Cái đất này nó sinh ra nhân quả và luân hồi. Làm việc gì thì nó kết quả theo chuyện đó. Vì thế mà mình muốn lên trời thì nó có công thức của nó, chứ không phải là không. Muốn làm cái gì nó cũng đều có công thức hết. Cái đất này nhân quả, mà nhân quả theo công thức rất khoa học. Vì thế mà những người không hiểu cái này thì dịch sai rồi, hoàn toàn sai hết. Kể cả bây giờ hỏi nè, ở Việt Nam trên 17.000 ngôi chùa, chưa có ngôi chùa thứ hết. Chưa có ngôi chùa nào gọi là dạy giác ngộ giải thoát hết. Mình phải hiểu cho rõ. Bây giờ chùa nào dám để tên ở Sài Gòn thì giờ nó có một cái ngôi chùa thứ hai dám dạy giác ngộ, biết chùa nào không? Chùa Nhật Từ đó. Chùa giác ngộ cũng vô đó hỏi không? Tôi thấy từ Bắc chí Nam không có chùa thứ hai, chỉ có chùa Nhật Từ ông dám để chi giác ngộ, là chắc chắn ông biết giác ngộ. Giờ lại tiếp đi.